là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng. Trong chương trình hôm nay là ghi nhận các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Lục Yên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tiếp đó là phản ánh người dân Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khơ Mú. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đưa ra quan điểm phát triển bao trùm, nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Phát huy tối đa lợi thế của quốc gia, vùng địa phương, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng an ninh. Lấy cải cách nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước. Phát triển nhanh hài hòa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ động tích cực hội nhập quốc tế, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất bền vững, hình thành các vùng động lực, hành lang kinh tế tích cực tăng trưởng, có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ hiện đại. Những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch là hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa xã hội, hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngày 19 tháng 4, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, các cấp ủy và hệ thống chính trị đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả gắn với tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị và địa phương. Trong đó, công tác dân vận chính quyền được chú trọng đẩy mạnh theo phương châm hướng về cơ sở. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Quý 1 năm 2023, người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tiếp gần 60 lượt công dân. Nội dung tập trung chủ yếu các lĩnh vực liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, tiếp nhận và xử lý trên 140 đơn thư công dân phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo. Những đổi mới về nội dung và phương pháp thực hiện công tác dân vận đã góp phần phát huy vai trò chủ động tích cực trong tham mưu đề xuất, triển khai các nội dung chương trình công tác dân vận, đảm bảo chất lượng của hệ thống dân vận các cấp. Đồng thời tạo sự đoàn kết tin tưởng của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cung cấp thông tin về tình hình nhân dân, hội viên, đoàn viên, kết quả thực hiện công tác dân vận, phong trào dân vận khéo ở các đơn vị địa phương, tình hình công tác tôn giáo, tổ chức đại hội công đoàn, hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Hướng dẫn cơ quan đơn vị địa phương thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thành lập các đoàn thăm hỏi tặng quà, nắm tình hình các chức sắc chức việc, công giáo, tin lành, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo và thực hành dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Thành ủy Yên Bái thăm một số mô hình dân vận khéo tiêu biểu của thành phố Yên Bái.
Sở Thông tin Truyền thông vừa tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban doanh nghiệp viễn thông quý 1 năm 2023. Từ đầu năm đến nay, cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, các doanh nghiệp viễn thông của tỉnh vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Phần lớn các chỉ tiêu phát triển chủ yếu đều hoàn thành theo kế hoạch, đặc biệt là việc phát triển các dịch vụ, cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng hiện đại hóa. Một vấn đề nổi bật được nêu lên tại hội nghị giao ban đó là hiện nay tỉnh Yên Bái chưa có quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động, gây ra những khó khăn nhất định cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, như không có định hướng, khó khăn cho doanh nghiệp trong việc lên kế hoạch phát triển hạ tầng. Trước tình hình này, tỉnh đã có phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 10 thôn có điện chưa có sóng di động và 124 vùng lõm sóng 4G. Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đặt ra mục tiêu xóa 100% thôn có điện sẽ được phủ sóng di động, khắc phục tối thiểu 40% vùng lõm sóng 4G. Đối với 52 thôn chưa có hạ tầng Internet băng rộng cố định, trong năm 2023 sẽ đưa Internet đến 5 thôn của huyện Văn Yên. Toàn tỉnh còn trên 770 nhà văn hóa cấp thôn chưa có Internet, phấn đấu 100% các nhà văn hóa thôn bản đáp ứng hạ tầng Internet cố định băng thông rộng trong năm. Trong đó 100% nhà văn hóa thôn bản tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên có Internet cố định băng rộng. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông đánh giá cao những kết quả đạt được của các doanh nghiệp viễn thông, đồng thời chỉ rõ những vấn đề tồn tại và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, Sở Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã cùng ký cam kết xóa vùng trắng sóng, lõm sóng, hỗ trợ Internet cho các nhà văn hóa thôn bản, thanh thải, bó gọn cáp viễn thông, chia sẻ hạ tầng viễn thông thụ động.
Sau khi ban hành quyết định phê duyệt đề án sắp xếp khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh đã giảm 13 đầu mối so với trước khi sắp xếp. Về biên chế đã giảm 17 lãnh đạo quản lý, trong đó có 9 cấp trưởng và 8 cấp phó. 9 biên chế tại các đơn vị, trong đó tỉnh đoàn và hội phụ nữ mỗi đơn vị giảm 3 biên chế. Sau khi thực hiện sắp xếp, công tác chỉ đạo điều hành của các đơn vị đã đảm bảo tập trung, các đầu mối trực thuộc giảm nhưng số lượng người làm việc trong mỗi đầu mối tăng, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng tinh giảm đầu mối, phù hợp với số lượng biên chế được giao. Đối với một số trung tâm của các cơ quan sẽ hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, hướng tới việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đồng thời phải nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.
Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã cấp trên 1.000 thẻ bạn đọc và phục vụ trên 40.400 lượt bạn đọc, bổ sung hơn 2.500 bản sách mới, nâng tổng số tài liệu của Thư viện hiện nay lên gần 302.000 bản, gồm các loại sách về chính trị và xã hội, ngôn ngữ, y học, kỹ thuật, nông nghiệp, văn học, địa lý, thiếu nhi. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Thư viện tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực như trưng bày triển lãm phục vụ sách báo với thông điệp Sách, nhận thức, đổi mới sáng tạo, sách cho tôi, cho bạn. Xếp mô hình sách nghệ thuật, chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm địa phương, phục vụ sách cho các đối tượng bạn đọc trong tỉnh, cấp thẻ thư viện và hướng dẫn truy cập và khai thác thư viện số. Thông qua đó khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách báo đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, quảng bá nguồn lực sách báo của thư viện tỉnh tới đông đảo bạn đọc trong tỉnh.
Vừa qua, Đại học Thái Nguyên đã trao tặng 300 đầu sách cho thư viện huyện Yên Bình. Trong 300 đầu sách được trao tặng đợt này có nhiều cuốn sách được viết về đề tài miền núi như ngữ pháp tiếng Mông, văn học dân tộc thiểu số Việt Nam, tuyển tập Mã Thế Vinh, song ngữ Tày Nùng Việt, tuyển tập truyện Kim Văn. Hiện thư viện huyện Yên Bình có trên 17.700 cuốn sách. Thư viện huyện cũng phối hợp với thư viện tỉnh luân chuyển 300 cuốn sách phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân. Nguồn sách được Đại học Thái Nguyên trao tặng có ý nghĩa rất lớn, giúp bạn đọc, đặc biệt là các em học sinh có thêm điều kiện tiếp cận với kho tàng tri thức, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc của địa phương. Trao tặng sách là một trong những hoạt động cụ thể trong thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nhằm tiếp tục phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ về ngoại ngữ, tin học cho cán bộ công chức viên chức và người lao động.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã kiểm tra phát hiện xử lý 11 vụ vi phạm gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế. Cán bộ chiến sĩ của đội đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 310 triệu đồng, giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy gần 1,2 tỷ đồng, giá trị hàng hóa đang chờ xử lý trên 1 tỷ đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra sớm hơn so với 2022, dự kiến được tổ chức vào tuần cuối tháng 6 thay vì tháng 7 như mọi năm. Do vậy, cùng với tuân thủ quy định về khung thời gian năm học, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Lục Yên cũng linh hoạt các phương án ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh khối 12 để nâng cao tính chủ động trong học tập, rèn luyện những kỹ năng cần thiết để các em chuẩn bị thật tốt tâm thế cho kỳ thi quan trọng.
Giờ học môn tiếng Anh của các em học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên được giáo viên cho làm các dạng đề ôn thi để giúp em quen dần với cấu trúc đề thi trung học phổ thông năm nay. Đội ngũ giáo viên tiếng Anh của nhà trường đã hướng dẫn học sinh bám sát cấu trúc đề minh họa, ôn tập đúng trọng tâm, đồng thời có sự phân bổ thời lượng trong lúc luyện giải đề. Thông qua việc ôn luyện như thế này sẽ là tiền đề để giúp các em đạt được kết quả cao trong các môn thi tiếng Anh. Cô Lý Ngọc Thủy, giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cho biết.
Tôi cũng đã tiến hành ôn thi ngay từ đầu năm cho các em. Vừa rồi thì Bộ Giáo dục đã ra một cái đề thi minh họa và chúng tôi đã bám sát theo cái đề minh họa để ôn thi. Thì chúng tôi cũng được sự quan tâm của nhà trường, của Sở Giáo dục đã cho giáo viên cốt cán lên tập huấn với chúng tôi. Và chúng tôi cũng được dự giờ mẫu, được phân tích mai trận đề rất là kỹ càng. Và chúng tôi cũng đã phân loại học sinh khá giỏi, trung bình, yếu, kém. Ôn tập cho sát sao cho các em để làm sao cho các em, kể cả những đối tượng được từ yếu kém, các em sẽ đạt được những cái kết quả tốt nhất.
Với việc định hướng ngay từ đầu năm cộng với sự chuẩn bị về tâm thế của các em học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất, do vậy các em đã dành nhiều thời gian cho việc ôn tập, ôn luyện kiến thức ở trên trường cũng như ở nhà để đạt yêu cầu điểm tuyển sinh đầu vào ở các trường đại học có điểm cao. Em Lê Văn Phúc, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ nói.
Trong quá trình em học thì em luôn học giữa lý thuyết và bài tập. Em luôn trau dồi lại những cái kỹ năng mà mình đang thiếu. Và đồng thời với đó em cũng tham gia những cái cuộc thi thử để em có thể xem năng lực của bản thân mình đến đâu, mình còn thiếu sót chỗ nào để mình cải thiện dần. Đến thời điểm hiện tại thì cái phần kiến thức của em thì em khá tương đối là ổn. Em nhận thấy là vậy, nhưng mà em vẫn còn một số thiếu sót cũng như là cái kỹ năng mà em chưa thực sự nắm bắt được, nên là em cần phải có thời gian để học hỏi sâu hơn.
Cùng với việc tuân thủ quy định về khung thời gian năm học, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cũng linh hoạt các phương án ôn tập bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp. Với 37 học sinh đăng ký tổ hợp môn tự chọn là khoa học tự nhiên và 398 học sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội, nhà trường đã lựa chọn những giáo viên có chuyên môn vững, tâm huyết và kinh nghiệm để ôn thi cho học sinh theo tổ hợp môn đã đăng ký. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng khâu phân loại học sinh để lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Thầy giáo Phạm Văn Thư, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cho biết.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã ban hành kế hoạch ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh của nhà trường. Kế hoạch thì được chia thành 3 giai đoạn. Để kết thúc mỗi giai đoạn thì nhà trường đều tiến hành cái kiểm tra khảo sát để đánh giá cái kết quả dạy cũng như học của học trò. Kết thúc tháng 5, trước ngày 1 tháng 6 thì nhà trường sẽ hoàn thành cái kế hoạch ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã đề ra. Trong toàn bộ thời gian của tháng 6 thì nhà trường yêu cầu các thầy các cô trên tinh thần tự nguyện là sẽ tiếp tục ôn tập, củng cố các kiến thức còn thiếu cho học sinh, rèn luyện kỹ năng làm bài, giúp các em có thể tự tin và yên tâm bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
Còn đối với trường Trung học phổ thông Hồng Quang, đây là một trong những nhà trường liên tục nhiều năm có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt cao. Năm nay, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập tổng thể đảm bảo các quy định về thực hiện chương trình, mốc thời gian cho các giai đoạn ôn tập. Nhà trường đã chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn bám sát đề minh họa và các dạng đề thi tốt nghiệp những năm trước, tăng cường trao đổi các dạng đề giữa các trường trung học phổ thông trong tỉnh để ôn tập đạt hiệu quả cho 215 học sinh lớp 12 của nhà trường. Thầy giáo Trần Thế Hồng, Phó Hiệu trưởng, trường Trung học phổ thông Hồng Quang nói.
Nhà trường đã tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh về tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp, và đặc biệt là tuyên truyền về học sinh về lựa chọn khối thi. Thì qua công tác tuyên truyền thì các em học sinh đã lựa chọn các khối thi phù hợp. Thì dựa trên cái nhu cầu đăng ký của học sinh thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho các em. Thì kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn. Thì ở mỗi giai đoạn này thì nhà trường triển khai các nội dung khác nhau. Ở giai đoạn 1 thì chủ yếu là bổ sung kiến thức bị thiếu hụt cho các em. Ở giai đoạn 2 thì mục tiêu là bổ sung kiến thức và nâng cao cái kiến thức, và giai đoạn 3 thì chủ yếu là công tác luyện đề cho các em theo các nhóm mức độ câu hỏi theo các nhóm đối tượng học sinh. Trong quá trình sinh hoạt chuyên môn của hàng tháng thì nhà trường đều yêu cầu các nhóm chuyên môn là tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì qua việc sinh hoạt chuyên môn đó thì các nhóm, các bộ môn đã đưa ra những giải pháp rất là thiết thực phù hợp với học sinh của nhà trường.
Với sự chuẩn bị kiến thức kỹ càng trong ôn luyện của đội ngũ giáo viên cùng với sự chủ động ôn tập hệ thống kiến thức của các em học sinh, huyện Lục Yên, tin rằng các em học sinh vùng đất Ngọc năm nay sẽ giành thành tích cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2023.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, Nghĩa Sơn là xã duy nhất của huyện Văn Chấn có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Những năm qua, cùng với việc quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xã Nghĩa Sơn đặc biệt chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó đã xây dựng văn hóa Khmer trở thành biểu tượng độc đáo, đặc sắc riêng có trong đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Văn Chấn Mường Lò.
Nghệ nhân Vì Văn Sang từ lâu đã được người dân Nghĩa Sơn ví như pho tượng sống của đồng bào Khmer nơi đây. Bằng sự nhiệt huyết với văn hóa dân tộc và được sự động viên của cấp ủy chính quyền địa phương, nhiều năm qua ông Sang đã nỗ lực tìm tòi, sưu tầm, phục dựng các nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Khmer để truyền dạy cho các thế hệ. Đến nay, ông cùng các nghệ nhân trong xã đã phục dựng hoàn thành được lễ hội cầu mùa của người Khmer cùng nhiều mô hình nhạc cụ, trang phục gắn liền với những nghi lễ, phong tục tập quán trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của đồng bào. Nỗ lực của ông đã góp phần đưa văn hóa dân tộc Khmer trở thành văn hóa đặc sắc, đặc trưng của các dân tộc ở Văn Chấn, được tôn vinh trong các chương trình lễ hội văn hóa lớn của tỉnh và của huyện. Nghệ nhân Vì Văn Sang, thôn Nậm Tộc, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Tiếp thu những cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là cái nghị quyết Trung ương 5 ấy, mình là người đã công tác. Cái thứ hai nữa là đối với tộc Khmer, Nghĩa Sơn này là rất ít. Thế nhưng mà những cái nét văn hóa thì cũng nhiều những cái nét văn hóa phải nói là chúng tôi cho là nhiều cái đặc sắc. Thế nhưng bây giờ từ chỗ đó là tôi suy nghĩ là bây giờ mình cần phải có cái sự bảo tồn, bảo lưu. Đấy, bảo lưu. Chính vì như thế là trong mấy năm vừa qua thì tôi đã sưu tầm vấn đề nét văn hóa của đồng bào Khmer. Ví dụ như là cái lễ hội lễ hè của người Khmer, đồng thời là những cái phong tục tập quán, rồi những cái bản sắc của người Khmer để bảo tồn.
Nghĩa Sơn là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, nơi có trên 400 hộ dân sinh sống, trong đó trên 70% là đồng bào dân tộc Khmer. So với cộng đồng 18 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện Văn Chấn, thì dân tộc Khmer chỉ sinh sống tập trung tại xã Nghĩa Sơn và chiếm tỷ lệ khá nhỏ. Tuy nhiên, đồng bào dân tộc Khmer nơi đây luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc. Tiêu biểu phải kể đến lễ hội cầu mùa với những nghi lễ linh thiêng mang đậm văn hóa của cư dân nông nghiệp, hay những trang phục độc đáo, những trò chơi dân gian gắn liền với đời sống. Đặc biệt là 6 điệu múa truyền thống gồm múa chiêng, múa đánh đao, múa sạp, múa chọc lỗ cho hạt, múa lắc eo, múa cá lượn, múa vòng tròn, múa đuổi chim đều được nghệ nhân Vì Văn Sang và các nghệ nhân cao tuổi trong xã phục dựng lại, biểu diễn trong các lễ hội của đồng bào Khmer. Ông Lương Văn Si, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn nói:
Hàng năm chúng tôi vẫn tổ chức là nhờ bác là phục dựng lại tất cả toàn bộ các về văn hóa, di sản của dân tộc Khmer nói chung, và đặc biệt là hàng năm chúng tôi cứ dịp rằm về là chúng tôi tổ chức lễ hội cầu mùa. Thì vừa qua thì được Đảng ủy, Ủy ban, chính quyền xã đánh giá rất là cao. Bác là người gương mẫu đầu tàu trong mọi việc, như là phục dựng các cái nhạc cụ đã được bác ấy và một số nghệ nhân đã phục dựng lại điệu múa, cũng như là kể chuyện về cái dân gian của dân tộc Khmer.
Các điệu múa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Khmer. Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy các giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc, từ nhiều năm nay, xã Nghĩa Sơn đã duy trì rất tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, đồng thời động viên các nghệ nhân phục dựng và tổ chức truyền dạy cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ. Với niềm tâm huyết của các nghệ nhân cùng tình yêu văn hóa dân tộc, các thế hệ người dân Nghĩa Sơn luôn trân trọng, tự hào, mong muốn được góp sức để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình. Em Vì Thị Hải, thôn Nập Tộc, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Em thấy rất là vui và rất là thích các điệu múa này ạ. Em mong các bác, các cô có thể dạy thêm những các điệu múa khác nữa để chúng em có thể biết các bài dân tộc, bài truyền thống của mình ạ.
Trong giai đoạn tới, xã Nghĩa Sơn tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cùng với việc quan tâm, động viên nhân dân bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xã Nghĩa Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trường học và tổ chức đoàn thanh niên xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ thường xuyên duy trì, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ để duy trì và truyền dạy cho các thế hệ. Trong các dịp lễ hội đầu xuân, Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, xã cũng động viên các nghệ nhân và nhân dân tham gia trình diễn để quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc đến du khách gần xa. Đến nay, các đơn vị trường trên địa bàn xã đã thường xuyên duy trì các mô hình, các điệu múa đặc sắc của dân tộc Khơ Mú trong các chương trình văn nghệ hay trong các giờ ra chơi, các buổi học ngoại khóa. Đoàn thanh niên đã xây dựng câu lạc bộ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Khơ Mú, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cho đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi. Chị Phạm Thị Hồng Ngọc, Bí thư đoàn xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Nó hàng năm cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức cái lễ hội cầu mùa của dân tộc Khơ Mú. Và như chúng ta biết thì cái lực lượng chủ yếu tham gia cái lễ hội thì là chủ yếu là các đồng chí đoàn viên thanh niên. Và trên cái cơ sở đó bảo tồn những nét đẹp về các điệu múa, rồi các văn hóa, rồi trang phục, rồi là những trò chơi dân gian của dân tộc. Triển khai có nghĩa xây dựng một cái mô hình câu lạc bộ chung của toàn xã và trên cơ sở theo dõi hoạt động, nếu có hoạt động có hướng tích cực triển khai sẽ nhân rộng.
Với 18 dân tộc cùng sinh sống, Văn Chấn là huyện đa văn hóa, đa sắc tộc với nhiều nét văn hóa đặc sắc đặc trưng riêng có. Dù đời sống còn có những khó khăn, nhưng những năm qua nhân dân Nghĩa Sơn luôn trân trọng tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình. Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và ý thức bảo tồn, giữ gìn những nét đẹp văn hóa dân tộc đã góp phần làm dày thêm kho báu văn hóa của người Khơ Mú nói riêng, văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, xác định doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất không chỉ tạo đà cho địa phương phát triển mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tạo ra việc làm thu nhập cho lao động địa phương. Trên cơ sở những chủ trương chính sách của nhà nước, năm 2023 này chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động đồng hành cùng với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, tạo khí thế thi đua sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm 2023. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Cuối tháng 3 vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái thành lập đoàn công tác tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng về tình hình hoạt động tại một số doanh nghiệp tại huyện Văn Yên. Qua đó có định hướng cho huyện làm tốt công tác quản lý điều hành, khai thác tốt tiềm năng lợi thế để thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tìm hiểu những khó khăn hạn chế của doanh nghiệp, hợp tác xã để từ đó định hướng cho doanh nghiệp những giải pháp trong sản xuất, nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu để xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh ra thị trường nước ngoài. Là huyện có nhiều lợi thế trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã tăng cường hỗ trợ các thành phần kinh tế để phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế. Phấn đấu trong năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt 1.634 tỷ đồng. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói.
Khi có doanh nghiệp liên hệ đề xuất đầu tư cũng như là đề xuất kiến nghị những cái khó khăn cần tháo gỡ, thì cơ quan thường trực sẽ tổng hợp cũng như là tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo các ngành thành viên trong tổ liên quan đến các lĩnh vực để cũng giải quyết theo lĩnh vực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cũng như là phối hợp với các doanh nghiệp trong cái việc chuẩn bị đầu tư. Và tổ thì cũng là cái đơn vị cầu nối giúp cho huyện để tiếp nhận những cái kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp, là tham mưu những cái buổi mà gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp cũng như là cái việc mà tham mưu là giúp cho làm cầu nối kết nối với doanh nghiệp và kiến nghị với các sở ngành để của tỉnh. Đấy thì cái hình thức hoạt động của tổ thì cũng hàng năm thì tổ tư vấn cũng họp để đánh giá cái tổng kết cũng như là rút kinh nghiệm cái triển khai hoạt động trong năm để đề ra những cái phương hướng nhiệm vụ trong năm tiếp theo.
Trên tinh thần khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục đầu tư mở rộng kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch, năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đề ra chủ trương doanh nghiệp phát triển, thị xã phát triển, qua đó tập trung phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nói:
Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển trong năm 2023, cấp ủy chính quyền thị xã sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào phát triển các ngành nghề, lĩnh vực có thế mạnh của thị xã như thương mại, dịch vụ du lịch, sản xuất chế biến nông lâm sản, các lĩnh vực công nghiệp có ít tác động tới môi trường và một số giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh.
Những ngày này, công ty một thành viên trách nhiệm hữu hạn May Chiến Thắng, Nghĩa Lộ đang tăng tốc chuẩn bị cho đơn đặt hàng 33.000 chiếc áo khoác sơ mi để xuất khẩu sang thị trường Đức. Để đảm bảo các đơn hàng giao đúng hạn, công ty thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, duy trì việc làm ổn định cho gần 200 công nhân, người lao động, phấn đấu giữ vững thị trường xuất khẩu may mặc sang các nước châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản, đưa doanh thu phát triển ổn định, chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động ngày càng tốt hơn. Chị Đặng Thị Hoài Thanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên May Chiến Thắng Nghĩa Lộ nói.
Công nhân trở lại làm việc rất là hăng say, đầy đủ. Cái đấy cũng là cái tín hiệu rất là lạc quan để cho công ty tới đây sắp xếp cái kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như là bảo đảm việc làm này, tăng thu nhập này, mức lương này, chăm lo đời sống cho người lao động. Đợt tới này thì trong năm 2023 thì công ty đang cố gắng tiếp tục tuyển lao động và mục tiêu chung của công ty là phát triển toàn diện.
Nhờ thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới tư duy, vượt qua khó khăn thách thức trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chính quyền các địa phương cũng đã có nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Ông Võ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Tập đoàn Bảo Lai cho biết.
Chúng tôi nhận được rất nhiều cái sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cấp chính quyền của huyện Yên Bình trong từ cái lúc mà chúng tôi bắt đầu đầu tư với dự án nhà máy đa đóng Bảo Lai này từ năm 2015, với cái sự hỗ trợ hết sức của địa phương trong cái việc giải phóng mặt bằng rồi xây dựng cái giao thông, và điều đó làm cho công ty rất thuận lợi trong công tác và vận chuyển hàng hóa cũng như là bán hàng, xuất hàng cho các đối tác và khách hàng. Về các cái công việc khác, ví dụ như là các cái chế độ đối với lại doanh nghiệp thì huyện cũng rất là ủng hộ và cũng luôn động viên cũng như là hướng dẫn để công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Năm 2023, để đạt được mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 5.700 tỷ đồng, huyện Yên Bình sẽ thu hút và thành lập mới 45 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 50 tổ hợp tác, thu hút từ 3 đến 5 dự án có quy mô phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương vào đầu tư phát triển, nâng vị trí xếp hạng huyện Yên Bình tăng từ 1 đến 2 bậc trong bảng xếp hạng, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố so với năm 2022. Trong năm nay, sẽ tập trung lấy công nghiệp xây dựng làm nền tảng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển các khu vực kinh tế khác. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói.
Huyện đã luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, chia sẻ, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư thực hiện các dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Trong thời gian tới, huyện Bình sẽ tiếp tục thực hiện những cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư cụ thể như sau. Huyện đã đề ra 8 cái nhóm giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
Thông qua các hình thức như hỗ trợ tiếp cận tín dụng, tuyên truyền hướng dẫn chính sách pháp luật thuế, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ công nghệ, mở rộng thị trường, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất để tăng doanh thu và tạo việc làm cho người lao động.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nắm bắt cơ hội khám bệnh miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành. Cơ hội nhận thêm voucher chẩn đoán sớm ung thư trị giá 1 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện K1 Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Nhân dịp đặc biệt này, hàng trăm suất voucher miễn phí khám với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện K1 Trung ương. Cơ hội nhận thêm voucher trị giá 1 triệu đồng, áp dụng giảm trực tiếp cho các gói chẩn đoán sớm ung thư. Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương và đăng ký gói chẩn đoán sớm ung thư bất kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tới đây. quý khách hàng vui lòng đăng ký tham dự sự kiện khai trương Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.